Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn sống. Sau đây là tiết mục Theo bước chân người. Mục tiêu chính của loạt bài này là trình bày trung thực cuộc đời Chúa Giêsu như Ngài đã sống, và cuối cùng bước đến cao điểm của sứ mạng khi dâng chính sự sống Ngài làm sinh tế chuộc tội trên đồi sọ ngoại thành Jerusalem. Không một người nào thành tâm tìm hiểu cuộc đời và lời dạy của Chúa Giêsu lại không được thu hút đến gần Chúa. Chúng tôi mong rằng loạt bài này sẽ giúp chúng ta có cái nhìn đầy đủ, quân bằng về Chúa cứu thế, từ đó khích lệ chúng ta đi vào những kết nối cá nhân thân thiết thâm sâu hơn với Đấng từng tuyên bố rằng: "Ta là con đường, chân lý và sự sống, không bởi ta thì không ai đến được cùng Cha." Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài thứ 7, Chúa cứu thế nhận lễ báp tem và bị cám dỗ. Nhưng trước hết là ca khúc Chúa tôi qua tiếng hát Mai Thảo.
Giữa dòng đời tràn đầy đau thương, tôi cô đơn bước đi lẻ loi. Đời không ánh sáng, không niềm tin, nhưng rồi một hôm tôi đã gặp Chúa Giêsu. Ánh sáng của Ngài chiếu vào đời tôi, những đám mây mù tan đi. Tình yêu của Chúa rơi ấm lòng tôi vui mừng bình an bước đi hạnh. Ánh sáng của Ngài chiếu vào đời tôi. chân lý, Chúa tôi là ánh sáng, Chúa tôi là Giê-xu.
Vừa rồi là ca khúc Chúa tôi qua tiếng hát Mai Thảo. Và bây giờ là bài thứ 7, Chúa cứu thế nhận lễ báp tem và bị cám dỗ, trong loạt bài Theo bước chân người. Sự kiện Chúa Giê-xu nhận lễ báp tem được ký thuật trong Ma-thiơ chương 3 câu 13 đến câu 17, Phúc âm Mác chương 1 câu 9 đến câu 11 và Lu-ca chương 3 câu 21-22. Chúng ta nghe Ma-thiơ ký thuật như sau. Khi ấy Đức Chúa Giê-xu từ xứ Ga-li-lê đến cùng Giăng tại sông Giô-đanh, đặng chịu người làm phép báp tem, song Giăng từ chối mà rằng, chính tôi cần phải chịu Ngài làm phép báp tem mà Ngài lại chờ đến cùng tôi sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy. Giăng bèn vâng lời Ngài. Vừa khi chịu phép báp tem rồi, Đức Chúa Giê-xu ra khỏi nước, bỗng chốc các tầng trời mở ra, Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu đậu trên Ngài. Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng, này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Đó là theo Phúc âm Ma-thiơ chương 3, câu 13 đến câu 17. Đức Thánh Linh thôi thúc Giăng khởi sự giao giảng, cũng chính là đứng đưa Đức Chúa Giê-xu đến nhận lễ báp tem. Ngài đứng trong đám đông, lắng nghe tiếng vị sứ giả được sai đến trước Ngài. Chúa Giê-xu đến với lễ báp tem về sự ăn năn. Chỉ riêng Ma-thiơ cho biết Giăng ngần ngại không dám cử hành khi Chúa đến với ông. Phản ứng của Giăng cho thấy, ông đã ý thức ngay rằng Chúa Giê-xu cao cả hơn mình. Chính tôi cần chịu Ngài làm báp tem cho, sao Ngài lại bảo tôi làm báp tem cho Ngài? Ông không hiểu được tại sao một đấng thánh khiết như Ngài là Chúa cứu thế lại cần lễ báp tem. Chúa Giê-xu trả lời suy nghĩ của Giăng một cách gián tiếp bảo rằng làm trọn mọi việc công chính là điều nên làm. Và như vậy có nghĩa là tuân hành mọi mệnh lệnh của Đức Chúa Trời. Nhưng vấn đề còn lại vẫn là làm sao một đấng vô tội lại nhận một nghi lễ gắn liền với sự ăn năn. Chúa Giê-xu coi lễ báp tem là biểu tượng của sự tùng phục mọi mạng lệnh công chính của Đức Chúa Trời. Đối với tất cả những con người khác, lễ báp tem đòi họ phải ăn năn vì họ không thể thỏa đáp những mạng lệnh trên. Nhưng trong đời sống của Chúa Giê-xu, tất cả những đòi hỏi trên đã được thỏa mãn, cho nên lễ báp tem mang một ý nghĩa mới. Đó là đánh dấu sự dâng hiến chính Ngài cho chức vụ và sứ mạng. Vì sự kiện Giăng do dự làm báp tem cho Chúa Giê-xu chỉ được một mình Ma-thiơ ghi lại, cho nên một số các học giả cho là không chính xác. Họ coi đó chỉ là do các cơ đốc nhân bày đặt thêm thắt vào để làm nhẹ cái bí mật trong việc Chúa Giê-xu nhận lễ báp tem. Tuy nhiên, phần kỹ thuật của Ma-thiơ không phải là không hài hòa như người ta mong đợi. Có thể trong lúc này, Giăng chưa hoàn toàn nhận ra đầy đủ các hàm ý tiếng gọi vào chức vụ Mêsia của Chúa Giê-xu. Nhưng Giăng biết đôi điều về đặc tính Mêsia trong đời sống của Ngài, như biết Ngài là chiên con của Đức Chúa Trời, theo Phúc âm Giăng chương 1 câu 29. Chính vì thế mà Giăng ngần ngại. Giăng đã làm báp tem cho nhiều người trước Chúa Giê-xu, nhưng chưa hề thấy ai được thiên đàng mở ra hay được Đức Thánh Linh ngự xuống. Điều này đã xảy ra cho Chúa Giê-xu vào lúc chịu báp tem rất độc đáo và vô cùng quan trọng. Lời chứng hai lần này không phải là lời chứng công khai vì không một ai trong đám đông thấy trời mở ra và Thánh Linh ngự xuống. Ít nhất, Giăng đã thấy Đức Thánh Linh trong hình chim bồ câu và nhận ra đây là dấu hiệu chỉ Ngài là đấng Mêsia, theo Phúc âm Giăng chương 1 câu 33. Mục tiêu của biến cố này chính là cho Chúa Giê-xu. Đó là dấu ấn của Đức Chúa Trời trên chức vụ của Ngài. Các tác giả Phúc âm mô tả Đức Thánh Linh ngự xuống như hình chim bồ câu. Luca có đề cập đến hình dáng bồ câu, nhưng hình ảnh này chắc chắn là biểu tượng. Hình ảnh này cũng dùng mô tả sự êm dịu của Đức Thánh Linh hay sứ mạng cơ bản của Ngài là sứ mạng hòa bình. Bây giờ chúng ta nói đến biến cố thứ hai là Chúa chịu cám dỗ. Sự kiện quan trọng thứ hai vào giai đoạn khởi đầu chức vụ của Chúa Giê-xu là Ngài phải đương đầu với các mưu trước cám dỗ của quỷ vương, được ghi trong Phúc âm Ma-thiêu chương 4 câu 1 đến câu 11, Mác chương 1 câu 12-13 và Luca chương 4 câu 1 câu 2. Ma-thiêu ghi lại chi tiết hơn hết như sau. Bây giờ Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Giê-xu đến nơi đồng vắng đặng chịu ma quỷ cám dỗ. Ngài đã kiêng ăn 40 ngày 40 đêm rồi, sau thì đói. Quỷ cám dỗ đến gần Ngài mà nói rằng, nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Đức Chúa Giê-xu đáp, có lời chép rằng, người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Ma quỷ bèn đem Ngài vào nơi thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ mà nói rằng, nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời, thì hãy gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng, Chúa sẽ truyền các thiên sứ gìn giữ ngươi, các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, kẻo chân ngươi vấp nhầm đá chăng. Đức Chúa Giê-xu phán, cũng có lời chép rằng, ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ma quỷ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian cùng sự vinh hiển các nước ấy, mà nói rằng, ví bằng ngươi sấp mình xuống trước mặt ta mà thờ lại, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự này. Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng nó rằng, hỡi quỷ Sa-tăng, ngươi hãy lui ra, vì có lời chép rằng, ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Ma quỷ bèn bỏ đi, liền có thiên sứ đến gần mà hầu việc Ngài. Đó là theo Phúc âm Ma-thiêu chương 4, câu 1 đến câu 11. Sau khi Chúa Giê-xu chịu báp tem, Giăng Báp-tít tiếp tục giao giảng, có đến hàng nghìn người đi vào sa mạc nghe Giăng giảng rồi ăn năn, còn Chúa Giê-xu một mình lui vào một nơi khác trong sa mạc, khởi đầu một cuộc chiến tâm linh dữ dội. Tại sao Chúa không khởi đầu chức vụ bằng cách kêu gọi đám đông dân chúng do Giăng vừa tập họp lại? Các sách phúc âm cho chúng ta câu trả lời. Ngài buộc phải lui vào sa mạc vì Đức Thánh Linh thôi thúc. Tất nhiên, chi tiết này không do quan sát mà ghi được vào đây, nhưng chắc đã do chính Chúa Giê-xu kể lại với các môn đệ. Chúa cảm nhận có một thôi thúc ở riêng một mình, và điều này hoàn toàn phù hợp với mục tiêu của Đức Thánh Linh. Lòng vâng lời của Chúa Giê-xu đối với Đức Thánh Linh là đặc điểm nổi bật trong toàn thể chức vụ Ngài. Ngài là mẫu mực vâng lời ngay từ đầu chức vụ. Với bước khởi đầu này trong chức vụ công khai, toàn thể kế hoạch và chiến lược trong công tác cứu chuộc chắc chắn đã được Chúa Giê-xu toan tính cẩn trọng nhất. Chúng ta phải hiểu cơn cám dỗ Chúa Giê-xu trong bối cảnh đó. Những cơn cám dỗ này phản ánh phần nào cuộc chiến nội tâm suốt qua 40 ngày Chúa ở một mình. Thậm chí, Chúa cũng không ăn không uống để việc suy gẫm không bị gián đoạn. Những thực tại thuộc linh thắng vượt hơn tất cả những nhu cầu về thể xác, và 40 ngày đó đã trở thành thời gian thách thức căng thẳng nhất. Cường độ của cơn cám dỗ dường như càng ngày càng gia tăng lúc sức khỏe Chúa giảm đi. Vì lý do này, người ta thường diễn giải rằng ba cuộc cám dỗ được ghi lại thuộc vào giai đoạn cuối cùng. Thật ra, cả Ma-thiêu và Luca đều hàm ý rằng cơn đói do kỳ kiêng ăn là bối cảnh của cơn cám dỗ thứ nhất. Dù vậy, những cuộc cám dỗ này tiêu biểu cho cả một giai đoạn. Có người dựa vào sự xuất hiện của quỷ cám dỗ trong phần kỹ thuật mà kết luận rằng các tác giả có sử dụng một chuyện thần thoại vì kẻ cám dỗ này không phải là một nhân vật có bằng chứng trong lịch sử. Tuy nhiên, nếu câu chuyện này là do lời tường thuật cá nhân của Chúa Giê-xu, thì mặc nhiên chúng ta cần phải tin rằng có sự hiện diện của một kẻ cám dỗ là ma quỷ. Mặc dù việc dùng chuyện thần thoại không xa lạ gì đối với người Do Thái, phần kỹ thuật trong phúc âm không thể nào dựa vào thần thoại Do Thái được, vì không có chỗ nào trong cả tư tưởng Do Thái cho rằng đấng Mêsia phải đối đầu với kẻ cám dỗ. Những gì các tác giả phúc âm ghi lại không phải chỉ là biểu tượng của một cuộc chiến tâm lý, nhưng là mô tả cuộc chiến đấu thực sự kinh khủng đằng sau toàn thể sứ mạng của Chúa. Thời gian kiêng ăn kéo dài cũng có sự kiện tương ứng trong Cựu Ước. Cả Môi-se và Ê-li đều kiêng ăn 40 ngày, nhưng kết quả tâm linh trong kinh nghiệm của họ rất khác với kinh nghiệm của Chúa Giê-su. Chúa Giê-su trực tiếp và cương quyết đương đầu với kẻ cám dỗ để cuối cùng trở thành đấng đắc thắng oai linh. Chắc các tác giả phúc âm không chịu ảnh hưởng của các hình ảnh tương ứng đó trong Cựu Ước đâu, vì đối với họ, Chúa Cứu Thế Giê-su là độc nhất và cơn cám dỗ này là cuộc đụng độ dữ dội đối với các kẻ thù thuộc linh. Tuy nhiên, họ cũng coi một phần những cám dỗ của Chúa Giê-su chịu là điển hình của những cám dỗ con người phải đương đầu. Còn đối với cám dỗ đến với Chúa trong cương vị là Đấng Mê-si-a, tất nhiên không thể là mẫu mực cho chúng ta, nhưng qua đó chúng ta có thể thấy những nguyên tắc rất có giá trị cho cuộc chiến đấu thuộc linh. Làm thế nào một người vô tội có thể bị cám dỗ? Trong phần kỹ thuật về biến cố này, có giả định trước rằng Chúa Giê-su là trường hợp độc đáo vì kể từ Adam, không con người nào đối diện với cám dỗ mà không có khuynh hướng phạm tội. Tuy vậy, tác giả Thư Hy Bá đã nói về Chúa Giê-su từng chịu mọi cám dỗ như chúng ta nhưng không bao giờ phạm tội. Đó là theo Hy Bá chương 4 câu 15. Như vậy cho thấy các yếu tố cám dỗ Chúa cũng giống như tất cả mọi người. Đây là một nghịch lý vì tâm trí con người không thể nào tưởng tượng được rằng con Đức Chúa Trời lại có khả năng phạm tội, hoặc cũng không thể quan niệm được rằng một con người thật lại không có khả năng nhường bước trước cám dỗ. Tuy nhiên, cả hai mặt trên đều thiết yếu để hiểu đúng về Chúa Cứu Thế Giê-su. Cuộc chiến đấu của Chúa với ma quỷ không thể coi là không thật. Tuy nhiên, cũng không có một giải thích thỏa đáng nào vì không tìm được một tương đồng nào của con người. Tuy vậy, có thể chắc chắn rằng vinh quang của Chúa Cứu Thế Giê-su đối với mọi cám dỗ có liên quan đến sứ mạng đặc biệt của Ngài. Đắc thắng này đều được cả bốn tác giả phúc âm xác nhận. Bây giờ chúng ta đi vào chi tiết của cơn cám dỗ này. Đây là cuộc thử nghiệm ba mặt. Đợt cám dỗ đầu tiên liên quan đến thực phẩm. Chúa Cứu Thế đang đói, lại bị cám dỗ dùng quyền năng của Ngài tạo ra thực phẩm nuôi thân thể. Những cục đá rải rác đây đó quanh vùng hoang dã này trông giống như những ổ bánh mì tròn. Tại sao không biến chúng thành bánh để ăn trong khi đang đói? Hơn nữa, việc thiếu thực phẩm là một vấn đề của xã hội thời đó. Bây giờ lại là vấn đề lớn hơn của thế giới ngày nay. Và bất cứ nhà lãnh tụ nào có giải pháp cho nan đề ấy đều được tán thành. Một đấng Mê-si-a dùng uy quyền làm giảm nhẹ sự đói khổ chắc chắn sẽ nổi tiếng ngay. Tức khắc, Chúa Giê-su thấy cái bẫy đã giương ra. Sứ mạng của Ngài không phải chỉ giới hạn trong việc thỏa mãn những nhu cầu vật chất của con người, dù Ngài cảm thương những người thiếu đói đó bao nhiêu. Trong những năm thi hành sứ mạng, Chúa từng cho một đoàn dân ăn no, nhưng sau đó nhiều người tìm Ngài chỉ là để được ăn bánh, cho nên Chúa đã từ chối bảo họ đi. Chắc lúc đó, hình ảnh đợt cám dỗ đầu tiên này được nhắc lại trong trí. Trong lần cám dỗ này, Chúa cũng thấy có một cái ngạnh sắc ghê gớm qua câu nói: "Nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, hãy truyền lệnh cho những hòn đá này biến thành bánh đi." Kẻ cám dỗ không nghi ngờ tư cách con Đức Chúa Trời của Chúa Giê-su, nhưng hàm ý rằng con Đức Chúa Trời thì phải thi thố quyền năng siêu nhiên của Ngài, còn nếu không làm thì sẽ rất dễ bị phủ nhận. Cơn cám dỗ như thế có thể đến với mọi người trong một phạm vi giới hạn hơn. Cần lưu ý là luôn luôn có căng thẳng giữa những nhu cầu vật chất và nhu cầu thuộc linh, cũng như hiểm họa sao lãng các nhu cầu thuộc linh trước các áp lực phải đáp ứng các nhu cầu vật chất. Tuy nhiên, vũ khí tự vệ chung của Chúa Giê-su cũng như của chúng ta là lời Kinh Thánh. Chúa Giê-su đã trưng dẫn sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 8 câu 3: "Loài người sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Chúa hằng hữu mà ra." Câu Kinh Thánh này đã cho thấy rõ nhu cầu của con người không chỉ là bánh, nhưng con người còn có những nhu cầu tâm linh bánh không thể đáp ứng, mà là lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Lời Chúa không chỉ cho con người thấy con đường cứu rỗi. Lời Chúa chỉ cho con người đến với Đức Chúa Trời nhận ơn cứu rỗi. Lời Chúa ban sự khôn ngoan, hướng dẫn trên mọi nẻo đường. Đối diện với cám dỗ mà không nắm vững các nguyên tắc của lời Chúa thì chắc chắn chúng ta sẽ thảm bại, giống như ra trận đối diện với quân thù mà không súng, không gươm. Thứ tự cơn cám dỗ thứ hai và thứ ba ghi trong phúc âm Matthew và Luca khác nhau, nhưng chúng ta sẽ theo thứ tự trong Matthew. Quỷ cám dỗ đem Chúa Giêsu đến thành thánh, lên tận nóc đền thờ bảo Chúa hãy nhảy xuống. Chỗ đền thờ ở trên khe Cedron là một chỗ khá cao. Nếu từ đây Chúa Giêsu nhảy xuống mà vẫn còn sống, thì chắc chắn sẽ để lại một ấn tượng mạnh mẽ trong lòng dân chúng. Lần cám dỗ này cho thấy quỷ cám dỗ biết rất rõ về Chúa Giêsu. Nếu Chúa cứu thế muốn thành công và muốn được quần chúng công nhận ngay, thì có gì hay hơn là biểu diễn một hành động ngoạn mục. Kiểu cám dỗ này rất tinh vi vì nó đã trưng dẫn chính lời Kinh Thánh để hỗ trợ cho đề nghị. Nó biết Chúa Giêsu luôn luôn tôn quý và vâng giữ lời Kinh Thánh, nên đã không ngần ngại viện dẫn Kinh Thánh nhưng lại bóp méo ý nghĩa đi. Câu Kinh Thánh ma quỷ trưng dẫn là trong Thi Thiên 91, câu 11, câu 12. Vì Ngài sẽ ban lệnh cho Thiên Sứ Ngài bảo gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi, Thiên Sứ sẽ nâng ngươi trên bàn tay mình, e chân ngươi vấp nhầm đá chăng. Ma quỷ đã trưng dẫn câu Kinh Thánh trên, đem ra khỏi văn mạch để có thể vờ không nói đến điều kiện của người được lời hứa đó, là người để lòng tin cậy nơi Ngài, chứ không phải là thử Ngài. Vì thế, Chúa Giêsu đã phản công cũng bằng lời Kinh Thánh trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 6 câu 16. Các ngươi chớ thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Bất cứ phương thức siêu nhiên nào do Satan đề nghị đều đi ngược lại với kế hoạch của Đức Chúa Trời, về sứ mạng của Đấng Mêsia và đều nhằm loại bỏ kế hoạch đó. Đối với Chúa Giêsu, đây là điều không thể nào chấp nhận được. Chứng dẫn Phục Truyền chương 6 câu 16, Chúa Giêsu cũng đồng thời cho Satan biết rằng Ngài ý thức rất rõ địa vị của Ngài cũng chính là Đức Chúa Trời. Dù hình thức cám dỗ thứ hai này có thể không xảy ra cho con người, nhưng chúng ta cần nhớ rằng thôi thúc sử dụng những phương cách bất hợp pháp để thực hiện những mục tiêu hợp pháp thường rất mạnh trong chúng ta theo lập luận, mục đích biện minh cho phương tiện. Khi loại cám dỗ này đến, chúng ta phải nhớ rằng chúng ta chỉ nên có sáng kiến duy nhất là dựa vào những giáo huấn minh thị của Kinh Thánh. Sáng kiến riêng có vẻ khôn ngoan, hợp lý lẽ của con người, nhưng thường đưa chúng ta đến ngõ cụt, đến thất bại ê chề. Lần cám dỗ thứ ba tập trung vào các nước trên trần gian. Ma quỷ lại đem Ngài lên núi cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian cùng sự vinh hiển của các nước ấy, mà nói rằng, ví bằng ngươi sấp mình xuống trước mặt ta mà thờ lại, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự này. Sứ mạng của Chúa cứu thế không chỉ trong đền thờ hay trong nước Do Thái mà cho khắp thế giới. Nhưng về sau, Chúa Giêsu cho biết thế gian đã bị phó cho ma quỷ và ma quỷ cầm quyền trên thế gian. Đề nghị của Satan là Chúa Giêsu chỉ cần quỳ lại là nó sẽ cho hết. Bất chiến tự nhiên thành. Có lẽ đối với nhiều người đây thật là một đề nghị hấp dẫn. Chỉ cần quỳ lại nó, Chúa có thể có cả thế gian mà không cần phải đi con đường thập tự giá đau thương. Có thể đây là cách suy nghĩ của quỷ, và với suy luận, nó nghĩ rằng Chúa Giêsu sẽ chấp nhận đề nghị hấp dẫn ấy. Nó không biết rằng, đối với Chúa Giêsu, đây là một đề nghị hỗn hào hơn hết. Chúa đã nghiêm khắc nói với quỷ rằng, hỡi quỷ Satan, ngươi hãy lui ra, vì có lời chép rằng, ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi, và chỉ phục vụ một mình Ngài mà thôi. Đây là lần thứ ba Chúa dùng lời Kinh Thánh để đánh bại Satan. Không chịu nổi lời của trách của Chúa, Satan trốn mất. Trong cả ba trước cám dỗ của Satan được ghi lại trong các sách phúc âm, trước thứ ba có thể nói là nguy hiểm nhất đối với con người. Ngày nay con người có thể thờ Satan thay vì thờ phượng Đức Chúa Trời dưới nhiều hình thức. Thế gian đã được phó cho ma quỷ và Satan đã thực sự kiểm soát thế giới này bằng những nguyên tắc và luật lệ của nó. Khi mọi người chạy theo vật dục, tôn quý vật chất, sẵn sàng bỏ cả cuộc đời để tìm danh vọng tiền bạc, sẵn sàng gây tội ác, miễn là có lợi cho mình, khi con người chủ trương, giết lầm còn hơn tha sót, là đang hành động theo luật pháp của Satan. Khi con người sống buông thả về phương diện tình dục, hát rằng, chơi xuân kẻo hết xuân đi, là đang đi theo mưu kế của ma quỷ để hủy hoại chính mình. Ma quỷ bảo rằng chỉ cần cúi xuống thờ nó một chút, nghĩa là bằng lòng theo các tiêu chuẩn nó định, pha chế theo công thức nó lập ra, thì sẽ có lợi nhiều. Làm theo là chúng ta đã cúi đầu thờ lại nó, là tình nguyện làm nô lệ cho quỷ. Để đắc thắng, chúng ta không chỉ chứng dẫn Kinh Thánh và nói với Satan bằng lời như Chúa Giê-xu, mà chúng ta phải sống cuộc đời tôn kính Chúa, cẩn thận đi theo luật lệ và giới răn của Chúa trong cuộc sống, vì nếu không là chúng ta đang hành động theo quy luật gian ác của ma quỷ. Chiến đấu và chiến thắng xong các cơn cám dỗ, hơn nữa đã kiêng ăn suốt 40 ngày, chắc chắn Chúa Giê-xu đã tiêu hao nhiều sức lực. Các tác giả phúc âm cho biết có thiên sứ đến gần phục vụ Ngài. Chúng ta cần nhớ, sống trong trần gian là chúng ta đang sống trong vùng đất địch, nên cần phải luôn luôn cảnh giác. Vũ khí hữu hiệu duy nhất của chúng ta và của cả Chúa Giê-xu là lời Kinh Thánh. Nếu không biết Kinh Thánh, không nhớ lời Kinh Thánh và cũng không vận dụng được lời Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ thảm bại vì không thể dùng sức mạnh của mình hay sự khôn ngoan riêng mà chống lại với sức mạnh hay sự khôn ngoan của quỷ được. Sau khi thất bại, Satan chỉ tạm lui, nhưng chắc chắn nó sẽ tìm cơ hội khác. Trong suốt cả chức vụ của Chúa Giê-xu, Satan không bao giờ rời mắt khỏi Chúa, mà rình chờ cơ hội hãm hại, và nó tưởng mình sẽ thành công khi giết được Chúa trên cây thập tự. Nhưng không ngờ, chính tại cây thập tự đó, nó đã thảm bại vĩnh viễn. Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Theo Bước Chân Người. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.